Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Tư ngày 4 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Gabor và Văn Niên theo dõi tin tức. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới trẻ Mỹ Du.
Vatican, ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp cho các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện quốc tế hàng năm đang diễn ra tại Mỹ Du từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8.
Chủ đề của lễ hội năm nay chính là câu hỏi mà người thanh niên giàu có đã hỏi Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời? Khi anh đi đến, hay đúng hơn, chạy đến với Chúa để hỏi cách có được sự sống đời đời, nghĩa là hạnh phúc thật sự. Đức Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ một vài suy tư. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ rằng Đại hội Giới trẻ là một tuần cầu nguyện sốt sắng và gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt trong lời hằng sống của Người, trong bí tích thánh thể, trong chầu thánh thể và trong bí tích hòa giải. Sự kiện này, theo kinh nghiệm của rất nhiều người, mang đến sức mạnh để bước đi trên con đường đến với Chúa. Đó là bước đầu tiên mà chàng thanh niên giàu có đã làm, như được thuật lại trong các sách tin mừng nhất lãm: Matthew chương 19, Marco chương 10 và Luca chương 18. Chàng thanh niên giàu có trong tin mừng là người lịch thiệp và hiểu rộng và được thúc đẩy bởi một sự thao thức tốt lành thôi thúc anh tìm hạnh phúc thật. Cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Và anh tìm thấy nơi Chúa Giêsu, người hướng dẫn uy tín, đáng tin cậy, người hướng dẫn anh đến với Thiên Chúa, sự thiện tuyệt đối. Và các bước đi đến đời sống vĩnh cửu, trước hết bao gồm tình yêu thương tha nhân. Đức Thánh Cha giải thích rằng đó không chỉ là tình yêu bằng việc đơn giản là tuân giữ các giới răn, nhưng là tình yêu nhưng không và hoàn toàn. Chúa Giêsu nhận thấy khao khát trong tim của chàng thanh niên giàu có và cả điểm yếu của anh. Đó là quá gắn bó với của cải vật chất. Do đó, Chúa đi đến bước thứ hai, mời gọi anh cho đi mọi thứ của cuộc sống trần thế, bắt chước Chúa. Đây là lời mời gọi trưởng thành hơn, đi từ ý niệm tuân giữ để được thưởng, đến ý tưởng về yêu thương bằng cách cho đi không giới hạn. Bước thứ ba, Chúa Giêsu đề nghị, đó là đưa ra một lựa chọn quyết định: hãy đến theo ta. Theo Đức Thánh Cha, điều này nghĩa là trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, nghĩa là không chỉ bắt chước Chúa bên ngoài, nhưng theo Người tận sâu thẳm tâm hồn để được nhận cuộc sống hạnh phúc và phong phú. Đức Thánh Cha khẳng định, theo Đức Kitô không phải là mất mát mà là được lợi khôn lường, trong khi việc từ bỏ liên quan đến trở ngại cản trở con đường này. Tuy nhiên, người thanh niên giàu có lại phân chia trái tim của anh giữa hai chủ nhân, Thiên Chúa và tiền bạc. Nỗi sợ hãi về rủi ro và mất mát tài sản của mình khiến anh trở về nhà buồn bã. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy can đảm để sống tuổi trẻ của bạn bằng cách phó thác mình cho Chúa và lên đường với Ngài, để chính mình được chinh phục bởi ánh mắt yêu thương của Chúa, đấng giải thoát chúng ta khỏi sự quyến rũ của thần tượng, khỏi sự giàu sang giả tạo, hứa hẹn sự sống, nhưng lại mang đến cái chết. Đừng ngần ngại đón nhận lời của Chúa Kitô và chấp nhận lời kêu gọi của Người. Đừng nản lòng như người thanh niên giàu có trong tin mừng. Thay vào đó, hãy chăm chú nhìn vào Đức Maria, gương mẫu tuyệt vời của việc noi gương Chúa Kitô và phó thác chính mình cho Mẹ, với câu trả lời khẳng khái: này con đây. Mẹ đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa một cách kiên quyết.
Hướng dẫn của Tòa Thánh trong việc giảng dạy từ xa trong các đại học của giáo hội.
Vatican, Bộ Giáo dục Công giáo đã ban hành huấn thị về việc áp dụng phương pháp giảng dạy từ xa trong các trường đại học và phân khoa của giáo hội. Huấn thị sẽ có hiệu lực từ năm học 2021-2022 hoặc năm học 2022 đối với các chương trình học theo năm dương lịch.
Văn bản đề ngày 13 tháng 5 trước hết nhắc lại rằng sự phát triển của kỹ thuật truyền thông kỹ thuật số kể từ đầu những năm 2000 đã thay đổi văn hóa học thuật và các phương pháp giáo dục và học tập. Tòa Thánh đã lưu ý đến sự phát triển này, đặc biệt thông qua tông hiến Veritatis Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó đã cho phép một số học viện khoa học tôn giáo cấp cao được tổ chức các khóa học trực tuyến với điều kiện chú ý đến sự đào tạo toàn diện của con người trong các chiều kích khác nhau như trí tuệ, văn hóa, tinh thần. chất lượng của các mối quan hệ trong các cộng đoàn đại học vẫn là một khía cạnh cơ bản. Giờ đây, các phân khoa và đại học của giáo hội có khả năng, tùy thuộc vào sự chấp thuận của bộ, thiết lập các quy định về việc học hành. Theo đó, theo chỉ thị, một phần của các khóa học có thể được thực hiện dưới hình thức đào tạo từ xa. Mục đích của huấn thị là đưa ra các hướng dẫn và quy tắc cho việc áp dụng phương pháp này. Tóm lại, các cấp học sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp và với tương quan trực tiếp giữa giáo sư và sinh viên, giữa các sinh viên và qua việc sử dụng thư viện, và chỉ có một phần nhỏ có thể được giảng dạy online. Huấn thị cũng xác định đòi buộc rằng mỗi sinh viên đăng ký khóa học từ xa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hành chính cần thiết và xác nhận các tín chỉ của họ bằng cách thực hiện các kỳ thi được tổ chức trong khóa học. Nhưng chân trời đào tạo cũng phải tính đến chiều kích mục vụ và sự hiệp nhất con người. Do đó, ba yếu tố cần thiết của việc giảng dạy, hỗ trợ và đánh giá phải được tính đến trong động lực tham gia của sinh viên học từ xa, những người phải có khả năng tương tác với giáo viên và với các học viên khác.
Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ 140 giáo phận ở Ấn Độ.
Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã thông qua một chương trình hỗ trợ cho các linh mục, tu sĩ, các gia đình và các cộng đoàn tại hơn 140 giáo phận ở Ấn Độ.
Khi Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi làn sóng đầu tiên của đại dịch từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020, các cơ sở công giáo địa phương đã sử dụng nguồn dự trữ ít ỏi để đối phó với cuộc khủng hoảng. Nhưng sau hơn một năm cố gắng hỗ trợ và bảo vệ cộng đoàn, một số cộng đoàn dòng tu đã thiếu hụt ngân quỹ đến mức không thể mua đủ thực phẩm. Tình trạng bi thảm này đang ảnh hưởng đến giáo hội trên khắp Ấn Độ. Đáp lại tiếng kêu đau khổ này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phê duyệt một chương trình cứu trợ gồm gần 200 dự án dành cho các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, gia đình và cộng đoàn trong hơn 140 giáo phận Ấn Độ. Theo nhu cầu, tổ chức sẽ cung cấp thiết bị lọc không khí, oxy, chăm sóc y tế cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID, hỗ trợ khẩn cấp cho những gia đình khó khăn nhất, thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang, gel khử trùng, găng tay. Một phần tài trợ sẽ được chuyển đến những người làm việc trong các cơ sở do các dòng tu và giáo phận điều hành, đặc biệt là các trường học và trung tâm mục vụ buộc phải đóng cửa do đại dịch, cho nhân viên và gia đình không có thu nhập. Các sáng kiến khác nhằm hỗ trợ các giáo lý viên. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, vai trò của các giáo lý viên ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc tiếp cận các cộng đồng nằm ở vùng sâu vùng xa, nơi các linh mục khó tiếp cận, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch này. Để thực hiện chương trình cứu trợ này, tổ chức cần hơn 5 triệu euro.
Các nhà thờ ở Canada tiếp tục bị tấn công.
Ottawa. Trong những tháng qua, hàng chục nhà thờ trên khắp Canada là đối tượng của các cuộc tấn công cố tình từ phá hoại đến đốt phá, và tình hình vẫn tiếp tục gia tăng.
Cảnh sát thành phố Vancouver của Canada đã ghi nhận sự gia tăng rõ rệt các hành vi phá hoại nhà thờ kể từ đầu tháng 6 với 13 vụ, gồm ném đá vào cửa sổ, vẽ bậy và đe dọa đốt phá. Ở vùng ngoại ô lân cận của Surrey, nhà thờ chính thống giáo cốt đã bị hỏa hoạn thiêu rụi vào ngày 19 tháng 7, chỉ vài ngày sau khi nỗ lực đốt phá thất bại trước đó của nhóm tấn công. Tính đến nay, đã có 21 nhà thờ bị phóng hỏa, với ít nhất 10 nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn. Trên khắp đất nước, hàng chục nhà thờ khác bị phá hoại hoặc xúc phạm. Lý do của làn sóng phá hoại này được cho là hành động phản ứng lại việc tìm thấy hơn 1.000 ngôi mộ vô danh của người bản địa ở nhiều địa điểm khác nhau của các ngôi trường nội trú cũ, trong đó hơn một nửa do giáo hội công giáo điều hành từ năm 1831 đến năm 1996. Các nhà lãnh đạo bản địa đã lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào các nhà thờ. Theo họ, phá hủy tài sản sẽ không giúp cho mọi người xây dựng một Canada hòa bình và tốt đẹp. Cần phải đoàn kết hơn là chia rẽ. Bạo lực phải được thay thế bằng đối thoại và tất cả những gì cha ông đã dạy về sự chung sống hòa bình và tôn trọng nhau. Đối thoại không phá hủy là cách để thực hiện điều này. Trong một tuyên bố, Tổng giáo phận Vancouver cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại. Con đường đúng đắn để tiến về phía trước là hòa giải, đối thoại và bồi thường cho những người bản địa và theo cách dẫn đến tiến trình đó. Sau những vụ việc mới nhất, cảnh sát Vancouver cho biết họ đang nỗ lực ngăn chặn tội phạm và kêu gọi tăng cường cảnh giác. Cảnh sát trưởng nói, may mắn là không ai bị thương trong những sự cố ở Vancouver, và hầu hết thiệt hại là nhẹ. Tuy nhiên, chúng tôi càng ngày càng lo ngại bởi sự gia tăng những tội ác này và bản chất trơ tráo của chúng. Chúng tôi kêu gọi những người chịu trách nhiệm về những tội ác này phải dừng lại.
các giám mục Hoa Kỳ chào mừng chính phủ hỗ trợ người Afghanistan.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ chào mừng nỗ lực của chính phủ trong việc sơ tán và cứu giúp các công dân Afghanistan, những người đã giúp quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan.
Trong một tuyên bố, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Mario Dosonville, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng giám mục viết: "Chúng tôi tự hào có cơ hội chào đón và hỗ trợ những người đã giữ an toàn cho người Mỹ ở Afghanistan. Khi làm việc với Hoa Kỳ, những người này đã đặt sự sống của họ và người thân trong gia đình và bạn bè của họ vào tình thế nguy hiểm. Bây giờ, họ bỏ lại tất cả để bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Như thể những hy sinh mà họ đã thực hiện sẽ được nhìn nhận." Trong tuyên bố, các giám mục cũng bày tỏ niềm vui vì có cơ hội hợp tác với chính phủ. Giáo hội thực hiện điều này qua Ủy ban Phục vụ Di cư và Tị nạn, cũng như các tổ chức bác ái công giáo khác nhằm đảm bảo sự chào đón nồng nhiệt và tái định cư an toàn cho những người đã đóng góp rất nhiều cho Hoa Kỳ. Các mục tử cũng hoan nghênh Quốc hội đã thông qua dự luật bổ sung khẩn cấp nhằm giúp bảo vệ và chào đón những người Afghanistan đang gặp nguy hiểm. Rất lời Đức Thánh Cha Francisco, các giám mục viết: "Mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải gìn giữ phẩm giá của mỗi người." Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, khi chào đón người mới đến, chúng ta cần phải vượt qua nỗi sợ hãi để đi đến gặp gỡ và chào đón họ. Đây là một cơ hội để đến gần người khác, để biết được họ sống ở đâu và hoàn cảnh như thế nào. Kể từ năm 2001, Mỹ đã tham gia vào chiến dịch quân sự ở Afghanistan và sau đó là Iraq. Trong thời gian đó, hàng ngàn người Afghanistan và công dân Iraq đã hỗ trợ quân đội Mỹ, nhân viên nhân đạo và các nhà ngoại giao trong khu vực bằng các công việc như là thông dịch, dịch thuật, vận chuyển, an ninh và các dịch vụ quan trọng khác. Khi làm những công việc này, họ và gia đình luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Năm 2006, Quốc hội Hoa Kỳ đã cho phép một chương trình nhân đạo lưỡng đảng cung cấp thị thực nhập cư đặc biệt cho những người trợ giúp này. Vào tháng 7 năm 2021, Quốc hội cũng đã thông qua dự luật bổ sung khẩn cấp lưỡng đảng, phân bổ hơn 1 tỷ đô la cho việc hỗ trợ họ, cũng như cho phép thêm 8.000 thị thực cho chương trình thị thực nhập cư đặc biệt và hợp pháp hóa quy trình xin thị thực Hoa Kỳ cho những trường hợp người Afghanistan gặp rủi ro. Nhóm đầu tiên gồm khoảng 200 người Afghanistan được chính quyền Biden hứa cho tị nạn đã đặt chân đến Hoa Kỳ hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 7. Khi rời khỏi đất nước, những người Afghanistan này được thoát khỏi các tay súng Taliban, những người luôn muốn trả thù và giết những ai đã làm việc cho quân đội Hoa Kỳ. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội Slovakia chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 7, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã xác nhận những gì Ngài đã nói hồi tháng 3 trong chuyến bay từ Iraq trở về Roma. Từ ngày 12 đến 15 tháng 9, Ngài sẽ thăm Slovakia. Đức Thánh Cha cho biết, vào sáng ngày 12, trước khi đến thủ đô Bratislava của Slovakia, Ngài sẽ đến Budapest, Hungary để cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế và sau đó, từ buổi chiều, Ngài sẽ dành 3 ngày viếng thăm nước Cộng hòa non trẻ Slovakia. Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, bà Tổng thống Slovakia Susana Kaputova đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm Slovakia. Sau khi Tòa Thánh xác nhận chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, bà Kaputova nói: "Tôi rất vui vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận lời mời. Khi tôi gặp Ngài vào tháng 12 tại Vatican, Ngài đã nói với tôi rằng Ngài quan tâm đến Slovakia như thế nào. Lời nói của Ngài được xác nhận bởi thực tế là Ngài có kế hoạch ở lại Slovakia lâu hơn. Tôi tin rằng sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ là một thông điệp hòa giải và hy vọng cho tất cả chúng ta trong những giai đoạn khó khăn mà chúng ta đang trải qua." Ngày 18 tháng 7, các giám mục Slovakia đã công bố một thư mục vụ mời gọi các tín hữu chuẩn bị về phần thiêng liêng cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Các giám mục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. "Giờ đây, chúng ta vui mừng vì chuyến viếng thăm và động viên này của Đức Thánh Cha sẽ kéo chúng ta ra khỏi hàng loạt tin tức nặng nề, khỏi sự mệt mỏi, ngờ vực, bỏ cuộc. Ước mong Đức Thánh Cha giúp chúng ta không chỉ gạt sang một bên mà còn chấm dứt mọi tranh cãi vô nghĩa, giúp chúng ta thêm sức mạnh để vượt qua những lo lắng. hiệp nhất chúng ta trong toàn xã hội. Xin người hiệp nhất chúng ta với nhau, nhưng trên hết hướng về Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và các giá trị của tin mừng, của tin vui vốn phải thuộc về tất cả mọi người. Trên trang web của Hội đồng Giám mục Slovakia, các giám mục mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha như dấu chỉ sự hiệp thông với Ngài, cho Giáo hội Slovakia như dấu chỉ của trách nhiệm đối với quê hương và cho người dân trên thế giới như dấu chỉ của sự liên đới tin mừng. Ngày 21 tháng 7, Vatican đã thông báo chủ đề và logo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Slovakia. Chủ đề của chuyến viếng thăm là Với Mẹ Maria và Thánh Giuse trên hành trình đến với Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã hết lòng yêu thương Chúa Giêsu và luôn ở bên cạnh người ngay cả trong nguy hiểm và đau khổ. Từ nhiều thế kỷ, các tín hữu Slovakia sùng kính đặc biệt Đức Mẹ Sầu Bi và cầu khẩn Mẹ. Trong tâm thư Patrice Corde, Trái tim người cha, Đức Thánh Cha kêu mời chú ý đến tâm tình phụ tử của Thánh Giuse, tấm gương của thánh nhân mời gọi hướng về Chúa Giêsu và tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Thánh Cha khuyến khích chúng ta tiến bước trên con đường đến với Chúa Giêsu. Chủ đề chuyến viếng thăm diễn tả ý nghĩa cầu xin cho chuyến viếng thăm Slovakia của Đức Thánh Cha có thể củng cố đức tin và canh tân ước muốn theo bước chân của Chúa Giêsu, đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống.
Chuyến thăm Budapest và Slovakia sẽ là chuyến tông du thứ hai của Ngài trong năm 2021. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ tư của một giáo hoàng đến Slovakia sau ba chuyến tông du của Đức Giáo hoàng John Paul II, người đã đến Bratislava năm 1990, và sau đó là thăm Cộng hòa Slovakia độc lập năm 1995 và 2003. Cha Martin Kramara, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia, đã chia sẻ với Radio Vatican về những phản ứng trước thông báo viếng thăm của Đức Thánh Cha và những mong đợi của Giáo hội Slovakia về chuyến viếng thăm này. Theo cha Kramara, mọi người dân Slovakia đã rất phấn khích khi nghe những lời của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Iraq trở về Roma, khi Ngài nói về một chuyến viếng thăm có thể đến Bratislava. Cha nói, khi đó chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng khi chúng tôi có sự xác nhận tại buổi đọc kinh truyền tin ngày 4 tháng 7, đó thật sự là một khoảnh khắc thú vị. Khi đó tôi đang thuyết minh những lời của Đức Giáo Hoàng trên đài truyền hình công giáo của chúng tôi, và tôi phải nói rằng, vì xúc động, tôi không thể dịch lời của Đức Thánh Cha. Sau đó là phản ứng của Tổng thống Cộng hòa, bà Zuzana Kaputova. Ngay lập tức, bà bày tỏ sự vui mừng tột độ vì nhà nước Slovakia cũng đang chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng với rất nhiều hạnh phúc. Cả Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Slovakia, Đức cha Stanislav Slovensky, cũng phản ứng ngay lập tức. Ngài nói, đối với toàn thể giáo hội, đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Tất nhiên đó là một thông báo nhắc nhớ chúng tôi về những chuyến viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Đó là một nguồn động viên to lớn đối với cả đất nước. Cùng với niềm vui đó, chúng tôi sẽ đón mừng Đức Thánh Cha Francisco hôm nay. Chúng tôi rất nóng lòng. Dù mong muốn chờ đợi được Đức Thánh Cha viếng thăm, thông báo của Đức Thánh Cha về cuộc viếng thăm vẫn là một bất ngờ, một niềm vui lớn cho toàn dân Slovakia. Cha Kramara chia sẻ, như bạn biết đấy, chúng tôi là một quốc gia có lãnh thổ nhỏ và chỉ đến năm 1993, chúng tôi tách ra khỏi Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc một cách hòa bình. Sau đó, theo thời gian, Hội đồng Giáo mục của chúng tôi cũng được thành lập và chúng tôi có một tổ chức giáo hội độc lập cũng như đất nước Slovakia. Có thể nói rằng, chính bởi vì chúng tôi là một quốc gia nhỏ, chúng tôi không mong đợi lời thông báo về chuyến viếng thăm này. Thật vậy, trong một số trường hợp, các giáo mục của chúng tôi đã mời Đức Thánh Cha, và các tín hữu của chúng tôi thường thắc mắc khi nào Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến. Nhưng chúng tôi trả lời rằng, Đức Giáo Hoàng còn nhiều việc khác phải làm, nhiều dấn thân quan trọng phải giải quyết hơn. Chúng tôi nói với họ rằng, chúng ta không thể hy vọng quá nhiều về một chuyến viếng thăm của Ngài. Vì vậy, khi Đức Thánh Cha thông báo về chuyến viếng thăm, thì đó thật sự là một bất ngờ lớn, một vinh dự lớn, vì chúng tôi rất cần sự khích lệ cho đức tin của mình.
Như giáo hội ở mọi quốc gia, giáo hội Slovakia cũng đang đương đầu với những thách đố lớn. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia nêu lên hai thách đố lớn. Cha nói, tất nhiên một trong những thách đố lớn mà chúng tôi phải đối mặt sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, đó là quá trình tục hóa. Thời kỳ bị bắt hại trong suốt 40 năm của chủ nghĩa cộng sản, trong đó giáo hội phải chịu nhiều áp lực, giờ đã xa. Đó là một thời điểm rất khó khăn đối với chúng tôi, nhưng đồng thời mọi người cảm thấy rất mãnh liệt, cần phải trung thành với tin mừng và với Đức Thánh Cha, chiến đấu cho đức tin của mình. Ngày nay thật nghịch lý, cuối cùng cũng có tự do và chúng tôi đang trở nên giàu có hơn về đời sống vật chất. Nhưng theo một nghĩa nào đó, càng khó giải thích cho những người trẻ tại sao điều quan trọng là phải giữ cội nguồn, gìn giữ đức tin, sống theo đức tin, không chỉ chạy theo vật chất và do đó không coi chủ nghĩa tiêu thụ là ưu tiên. Vì vậy, thách thức đầu tiên đối với chúng tôi chính xác là chủ nghĩa thế tục hóa và chủ nghĩa tiêu thụ. Chúng tôi rất cần được củng cố trong đức tin. Thách đố thứ hai của giáo hội Slovakia chính là chủ nghĩa cá nhân, xu hướng quên đi người yếu đuối. Cha Kramara giải thích, thật không may, khi điều kiện kinh tế của một người được cải thiện, người ta có xu hướng quên đi những người yếu thế, những người ở lại phía sau. Đây là một lời cảnh báo quan trọng và kịp thời mà Đức Thánh Cha lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta không được quên những người bị bỏ lại phía sau. Dù đang trong hoàn cảnh phát triển, chúng ta cũng phải cố gắng hướng đến những anh chị em đang gặp khó khăn, và đây cũng là sứ điệp của thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em. Tất nhiên, chúng tôi luôn dịch các thông điệp, lời huấn dụ và tất cả các tài liệu của Đức Thánh Cha sang tiếng Slovak và cố gắng phân phát và nói về chúng với mọi người. Nhưng một đàn là nói về một tài liệu, còn một đàn khác là sự xuất hiện của chính Đức Giáo Hoàng, người sẽ nói chuyện trực tiếp với chúng tôi. Do đó, cũng theo nghĩa này, chúng tôi mong đợi một sự khích lệ cho đức tin của chúng tôi, cho lợi ích chung, để không quên những người bị bỏ lại phía sau.
Cuối cuộc trò chuyện với Radio Vatican, cha Kramara giải thích về các địa điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Slovakia. Đương nhiên, chuyến viếng thăm sẽ bắt đầu từ Bratislava, là thủ đô nhưng cũng là trụ sở của tổng giáo phận ở phía Tây của chúng tôi. Bởi vì ở Slovakia có hai tổng giáo phận Công giáo Latin, đó là Bratislava và tổng giáo phận phía đông ở Košice. Vì vậy, đây sẽ là địa điểm thứ hai trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tiếp đến có tổng giáo phận theo nghi lễ Byzantine, hay còn gọi là Công giáo Hy Lạp, nằm ở Prešov. Và đây sẽ là địa điểm thứ ba mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm, vì Ngài không đến chỉ để gặp gỡ các tín hữu Công giáo Latin, mà cả các tín hữu Byzantine. Sau Bratislava, Košice và Prešov, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến viếng thăm một đền thánh rất quan trọng đối với chúng tôi, đó là San Stin, ở phía tây của Slovakia, nơi diễn ra cuộc hành hương lớn vào ngày 15 tháng 9 hàng năm, nhân lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Trên thực tế, khi các giám mục của chúng tôi biết rằng Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm Slovakia sau Đại hội Thánh thể quốc tế ở Budapest, kết thúc vào ngày 12 tháng 9, họ thật sự hy vọng rằng Ngài có thể tham dự cuộc hành hương rất quan trọng này đối với chúng tôi. Và Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận. Vào dịp này, người dân Slovakia đến cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Bảy Sự Thương Khó như chúng tôi gọi mẹ. Và đây là một cuộc hành hương rất quan trọng mà giáo hội Slovakia rất can đảm thực hiện ngay cả dưới thời Cộng sản, ngay cả khi chính quyền mạnh mẽ phản đối và đã cố gắng hủy bỏ nó cũng như hủy bỏ tất cả các dòng tu, nhưng họ đã không thành công. Cuộc hành hương hàng năm đến Sastin vẫn còn đó cho đến ngày nay, và sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9 khi Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến tham dự.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Lời tuyên xưng của ngôi sao bóng rổ Raelynn Daly, điều đem lại giá trị cho tôi đó là có Chúa Giêsu trong đời.
Hiện diện tại Thế vận hội Olympic Tokyo, có một ngôi sao bóng rổ 3x3 trong màu áo xanh của đội Ý. Đó là cô Raelynn Daly, 33 tuổi, người Mỹ gốc Ý. Đội của Raelynn đã giành chức vô địch thế giới trong năm 2018 khi đánh bại các đội Mỹ, Trung Quốc và Nga. Và trong trận đấu gặp đội Hungary vào tháng trước, đã giúp đội Ý giành vé đến Tokyo. Được đánh giá là một trong những vận động viên bóng rổ tài năng nhất thế giới, Raelynn không chỉ tập trung vào thể thao, nhưng còn dành thời gian cho việc học thần học, và không ngần ngại tuyên xưng rằng, đối với cô, trong thể thao cũng như trong cuộc sống, khi có Chúa đồng hành, cô luôn chiến thắng. Trên sân đấu, Raelynn còn được biết đến với tên gọi Người không thể ngăn cản. Đặc tính này của cô cũng được thể hiện trong đời sống đức tin. Không ai có thể ngăn cản cô cầu nguyện và thực hành niềm tin của cô. Là một người năng động trên sân đấu, nhưng trong cuộc sống thường ngày, cô luôn có một lối sống trầm tĩnh, ưa thích cầu nguyện. Trong một cuộc phỏng vấn, Ray không ngại ngùng nói: "Tôi luôn thưa chuyện với Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện trước và trong mỗi trận đấu. Có Chúa Giêsu trong đời, điều này mới đem lại giá trị cho tôi." Ray Lynn đọc Kinh Thánh mỗi ngày và thưa chuyện với Chúa ở khắp mọi nơi, ngay cả trong lúc thi đấu. Do không thể mang Kinh Thánh ra sân đấu, Ray đã viết lời Chúa trên những cánh tay của cô. Mục đích là để nhắc nhở cô sống theo tin mừng trong mọi giây phút. Cô chọn chơi ở vị trí số 2. Điều này cũng xuất phát từ đời sống thiêng liêng của cô. Thực tế, cô tham gia phong trào "Tôi ở vị trí thứ 2", nghĩa là những người quyết tâm đặt Chúa ở vị trí đầu tiên trong mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Chúa là chủ cuộc đời. Là người Mỹ gốc Ý, Ray bắt đầu chơi bóng rổ từ năm 8 tuổi. Ngoài những ước mơ liên quan đến thể thao, ngôi sao bóng rổ này còn dấn thân làm việc trợ giúp những người đau khổ. Cô cho biết đó là ước mơ của cô. Ước muốn giảm bớt đau khổ cho những người khốn cùng trong xã hội. Cô rất biết ơn cha mẹ vì đã dạy cô về lòng chung thủy. Gia đình cô đầy tràn hơi ấm của tình thương. Cô luôn cảm ơn cha mẹ vì sự hỗ trợ nâng đỡ. Tất cả những điều này được thể hiện trong những sinh hoạt thường ngày trong gia đình, như những điệu nhảy trong bếp, những câu chuyện cười, và đặc biệt là mẫu gương của cha mẹ không bao giờ xa rời Chúa và luôn nắm lấy tay nhau, ngay cả khi những khó khăn đau khổ dường như không thể chịu được. Nói về Ray Lynn, một số người bạn nhận xét rằng đôi khi chúng ta đặt Thiên Chúa ở hàng ghế dự bị trong cuộc đời mình. Nhưng đối với Ray Lynn thì trái lại, cô luôn mang theo Chúa vào trong sân đấu. Cô nói, hãy để cho Chúa quyền kiểm soát bóng, để Chúa chơi những trận đấu quyết định cùng với chúng ta. Nhờ đời sống đạo đức đã giúp cô luôn lạc quan. Là đội trưởng, nhưng Ray Lynn chỉ cao có 1 thước 60. Cô kể, trước đây có nhiều người khuyên tôi không nên theo đuổi môn thể thao này. Nhưng trái lại, tôi đã làm theo bản năng của tôi và tôi nhận ra rằng những giới hạn có thể trở thành phẩm chất. Trong môn bóng rổ, chiều cao và vóc dáng là điều rất quan trọng và cần thiết. Sau đó là kỹ thuật, tầm nhìn của kế hoạch. Thực tế, khi nhận ra mình không thể cao hơn được nữa, ngôi sao bóng rổ đã tập trung vào việc làm thế nào để trở nên phi thường trong một vóc dáng bình thường. Vào mỗi tối, cô xuống nhà xe, bật đèn ô tô và tập luyện với cái rổ treo trên tường. Từ đây, cô phát hiện ra rằng, với khả năng bẩm sinh, cô có thể di chuyển với tốc độ vượt xa những người khác. Để thấy được những khoảng trống không tưởng dọc theo những đường chuyền dưới những đôi tay của các đối thủ. Sau chiến thắng trong trận đầu tiên với đội Mông Cổ tại Olympic 2021, nói về chặng đường tiếp theo, Ray Lynn nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực và ý chí. Chúng tôi biết điều này không dễ dàng chút nào, bởi vì tại Olympic lần này không thiếu những đối thủ chất lượng. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại về cuộc đời mình sau mùa thi đấu này." Đồng đội và những người bạn của Ray Lynn tin rằng, với nỗ lực không ngừng, cùng với đức tin kiên vững, Ray Lynn luôn xứng đáng là đội trưởng để dẫn dắt toàn đội chơi bóng theo đúng tinh thần của thể thao, truyền cảm hứng cho mọi người về niềm tin và tình liên đới. Là điều xã hội đang cần hơn bao giờ hết.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.